Kiếm nghịch thương khung, chương 90, hậu bối luận võ, 3, góc truyện audio.com, đông đông đông, đang lúc Huyền Thiên chuẩn bị nuốt Ngọc Linh Chi thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, đồng thời thanh âm Huyền Hồng vang lên. Thiên Nhi, Huyền Thiên đặt Ngọc Linh Chi, bước nhanh ra mở cửa, ngoài cửa chỉ có Huyền Hồng. Cha, tìm con có việc gì sao? Vừa rồi Huyền Thiên mới tách ra với Huyền Hồng nên Huyền Thiên cố tình hỏi. Vào đã, Huyền Hồng phất phất tay, đi vào trong phòng. Huyền Thiên đóng kỹ cửa, đi đến bên cạnh Huyền Hồng. Huyền Hồng chứng kiến Ngọc Linh Chi trên bàn liền nói, Ngọc Linh Chi đối với tu vi của con tăng lên có tác dụng rất lớn, nhưng khó có thể luyện hóa, ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể khiến tu vi của con tăng lên đến võ đạo cảnh thập trọng. Huyền Thiên có rất lớn đã sớm nói qua với Huyền Hồng, hơn nữa kỳ hoàng thảo cũng đã giao cho hoàng gia. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, nói, cho dù hiện giờ con cũng có nắm chắc đánh bại được võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng, 12 ngày sau, cho dù không đạt được võ đạo cảnh thập trọng thì cũng sẽ không kém quá xa, thực lực sẽ có đề cao rất lớn, nắm chắc chiến thắng hơn nữa. Huyền Hồng nói, trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Thiên Nhi, công pháp võ kỹ của Huyền gia ta không thể dạy con, cái này đối với con không có lợi, nhưng ta khi còn trẻ tuổi ra ngoài lịch lãm rèn luyện đã học được những võ học khác, những võ học này cấp thấp nhất cũng là huyền giai, không phải võ giả tiên thiên cảnh không thể tu luyện. Con tuy rằng còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh, nhưng thực lực đã tương đương tiên thiên cảnh nhất trọng, có hai loại võ học có lẽ con có thể tu luyện. Thật sao, cha, là võ học gì? Huyền Thiên đại hỉ, ở Thiên Kiếm Tông, học một môn võ học huyền giai cần 10 vạn điểm cống hiến, rất khó học được, mà bây giờ Huyền Hồng lại dạy hai môn võ học huyền giai, bảo sao không khiến Huyền Thiên vui mừng. Thấy bộ dạng Huyền Thiên đại hỉ, Huyền Hồng nhớ tới mình lúc thiếu niên tu luyện võ học mới cũng hứng thú như vậy, nhưng hiện giờ tất cả võ học trong đầu lại không cách nào thi triển. Huyền Hồng đắng chát cười cười, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nói. Bí huyền giai bí kỹ luyện khí quyết, đây là một loại công pháp phụ trợ, có thể tinh luyện khí trong cơ thể, khiến tiên thiên chân khí của võ giả tiên thiên cảnh càng ngưng luyện, phẩm chất càng cao cấp, lực lượng càng cường đại. Con nếu tu luyện, có thể khiến tiên thiên nội lực trong cơ thể con nhanh chóng chuyển biến thành tiên thiên chân khí, đề cao nội lực thật lớn. Thân pháp huyền giai hạ phẩm Long Hồ Bộ, khinh công thân pháp đã ngoài huyền giai cũng ít khi thấy, so sánh với công pháp võ kỹ thì thưa thớt hơn rất nhiều, nếu con có thể đủ luyện thành Long Hồ Bộ, đối mặt với võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng trở xuống có thể dễ dàng rút lui. Huyền Hồng giới thiệu hai loại võ học huyền giai, lập tức bắt đầu truyền thụ bằng miệng cho Huyền Thiên. Huyền Hồng tuy rằng kinh mạch đứt từng khúc đã thành phế nhân, nhưng một thân võ học không phải chuyện đùa. Huyền Thiên vốn ngộ tính cực cao, lại được cường giả siêu cấp thiên giai cảnh Huyền Hồng truyền thụ, rất nhanh liền nhớ kỹ luyện khí quyết và Long Hồ Bộ. Đợi Huyền Thiên học xong, Huyền Hồng liền rời đi, thời gian còn lại toàn bộ để Huyền Thiên tự mình tu luyện. Xem tại Chuan Phao, VN trong thời gian kế tiếp Huyền Thiên đã uống Ngọc Linh Chi, mỗi ngày mất nửa ngày vận công luyện hóa tu luyện tiên thiên công để tăng trưởng tu vị, mặt khác cả buổi thời gian, liền tu. Góc truyện audio.com, luyện khí quyết và Long Hồ Bộ. Trong nháy mắt 12 ngày trôi qua, ngày cuối năm đã đến. Trải qua 12 ngày cần tu khổ luyện, Huyền Thiên tuy rằng còn chưa bước vào võ đạo cảnh thập trọng, nhưng cũng chỉ kém một bước nhỏ thôi. Tu vị không đột phá nhưng thực lực Huyền Thiên lại tăng gấp đôi, thông qua tu luyện khí quyết tiên thiên nội lực trong cơ thể Huyền Thiên trở nên vô cùng tinh khiết, cơ hồ có dấu hiệu chuyển biến sang thành tiên thiên chân khí. Thậm chí Huyền Thiên chỉ cần tu vị đột phá võ đạo cảnh thập trọng, tiên thiên nội lực sẽ có thể chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Không bao lâu nữa tiên thiên nội lực hoàn toàn chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, Huyền Thiên thậm chí sẽ đột phá tiên thiên cảnh, bước vào hàng ngũ cao thủ tiên thiên. Luyện khí quyết quả nhiên không hổ là một loại bí kỹ, quả nhiên thần kỳ. Cái gọi là bí kỹ cũng không phải võ kỹ công pháp bình thường, mà có được công hiệu đặc thù, ví dụ như luyện khí quyết bản thân không cách nào tu luyện ra nội lực chân khí, nhưng lại có thể chiết xuất nội lực chân khí cô đọng khiến phẩm chất của nó đề cao, uy lực trở nên mạnh mẽ. Đối với tu luyện Long Hồ Bộ hiệu quả hơi kém chút ít, nhưng cái gọi là kém cũng chỉ là tương đối. Theo ngày cuối năm bắt đầu, đệ tử hậu bối luận võ giữa tứ đại gia tộc Bắc Mạc huyện Ngưu Trình Trương Hoàng rốt cục đã bắt đầu. Nơi đệ tử hậu bối cử hành luận võ đúng là ở thị trấn của Bắc Mạc huyện. Phủ đệ của Ngưu gia chính là tọa lạc Tong huyện thành. Thị trấn là một thành trì phồn hoa nhất Bắc Mạc huyện, thuộc về Bắc Mạc trấn do Ngưu gia khống chế, so với thôn trấn cỡ lớn như Hoàng Bách trấn phải lớn hơn gấp đôi, so về thôn trấn nhỏ càng lớn hơn 3-4 lần. Ở trung ương Bắc Mạc trấn có một quảng trường rộng hơn 100 mét, bên trong xây dựng một lôi đài hình tròn cự đại, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ một nửa diện tích quảng trường, đường kính lôi đài chừng 100 bước, khoảng 50 mét. Lôi đài trên quảng trường này đúng là nơi đệ tử hậu bối luận võ. Đệ tử hậu bối ba nhà trước giờ luận võ đều cử hành công khai ở đây, năm nay nhiều hơn hoàng gia cũng không ngoại lệ. Giờ là cuối năm, võ giả ra ngoài lịch lãm rèn luyện đều về tới trong thành, cho nên, hôm nay ở bốn phía lôi đài tụ tập đại lượng võ giả vây xem. Những năm qua võ giả đến xem không ít, năm nay nhiều hơn một hoàng gia tham gia luận võ, càng hấp dẫn đại lượng võ giả đến đây vây xem, thậm chí, mấy võ giả ở thị trấn phụ cận vì quan sát trận luận võ này nên dù là ngày cuối năm cũng rời khỏi nhà, đi vào Bắc Mạc trấn quan sát. Những võ giả vây xem về cơ bản đều có tu vị võ đạo cảnh, không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng đấy quan sát. Ở bốn phía lôi đài còn dựng không ít khán đài, vị trí trên đó là cho đệ tử của tứ đại gia tộc cùng với một ít gia tộc có uy vọng ở Bắc Mạc trấn quan sát. Vị trí của tứ đại gia tộc Ngưu, Trình, Trương, Hoàng, tứ đại gia tộc phân biệt ở bốn phía đông, nam, tây, bắc lôi đài. Đệ tử hậu bối luận võ, sắp bắt đầu, Huyền Thiên giờ phút này đang cùng người hoàng gia ngồi ở lôi đài phương bắc phương, khán đài này là vị trí đặc biệt thuộc về hoàng gia. Hoàng gia đến cũng không nhiều người, giải rác chỉ mấy người thôi, nhưng tu vị đều không thấp. Hoàng Tề Sơn tu vị tiên thiên cảnh tam trọng, Hoàng Tông Nguyên tiên thiên cảnh nhị trọng, còn có ba võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng sinh trưởng ở Bắc Mạc huyện có cựu oán với ba nhà kia nên. Góc truyện audio.com, đầu phục hoàng gia, thêm vào Huyền Thiên, tổng cộng chỉ có 6 người. Cách chương.